Khi giữ năm điều đạo đức đó rồi đó thì đời sống của chúng ta sẽ bình an, mà phải giữ bằng nhận thức, bằng niềm tin, chứ không phải làm qua loa. Chúng tôi vui ở chỗ đó, khi yêu cầu quý vị tuyên đọc cái điều đạo đức thứ nhất thì quý vị nói hơi nhỏ, mặc dầu có nhiều người nói trong bụng, nhẩm trong đầu. Rồi đến cái điều đạo đức thứ ba, thứ tư, thứ năm thì chúng ta nói thật là lớn, thật là to. Điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta đang làm mới. Cái làm mới đó là một nhu cầu. Tại đây đó thì có thể có người theo tôn giáo này, theo tôn giáo đó. Như giữ năm điều đạo đức đó, đó làm cho chúng ta bình an vô cùng. Và năm điều đạo đức này chính là nền tảng mà tất cả những người đệ tử Phật thực tập. Cho nên khi quý vị làm được những điều đó thì quý vị có giá trị cũng giống như bao nhiêu người cao thượng khác trong cuộc đời. Do đó chúng ta cần phải quyết tâm và tin rằng mình làm được. Bây giờ chúng ta phát nguyện thêm một phát nguyện nữa rất là quan trọng, nó được xem như là cái điểm tựa tâm linh. Ở đây có ai biết nhà thơ Hàn Mặc Tử không? Hàn Mặc Tử chết vì gì? Ngoài cái bệnh cùi đó thì ông bị khổ vì cái gì? Ai cũng nói rất là chính xác là khổ về tình. Có lẽ là chúng ta nhớ rất rõ hai câu thơ của ông là: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Ông quan niệm rằng là cái hạnh phúc của ông đó là một bầu trời, và hình dung như là một cái gì đó rất là tròn. Người yêu, ý chung nhân, vẫy tay chào do một cái khó khăn nào đó, chẳng hạn như là gia đình không đồng tình, hay là cá tính hai bên không hợp, hoặc là mọi do một sức ép, do một hoàn cảnh làm ly tán, thì cái bầu trời hạnh phúc tròn như thế nó bị vỡ làm đôi. Một phân nửa mắt không còn tâm tích, muốn tìm cũng không biết đâu mà tìm, còn nửa còn lại có như không, bởi vì cái tâm hồn đó trở nên bỗng dại khờ. Khi chúng ta lớn lên đó thì ai cũng có nhu cầu của tình yêu, không à? Chúng ta yêu và quý trọng được yêu. Yêu một cái người tâm đầu ý hiệp đó là một hạnh phúc rất lớn, cùng chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt nhau trong cuộc đời. Bây giờ đó, chúng ta phải chia tay với người yêu vài ba tháng chúng ta mới gặp một lần. Cái nửa cái tâm hồn chúng ta còn lại nó dại khờ, có nghĩa là mình nhớ ngày nhớ đêm trong mòn mỏi, mà đôi lúc mà mình không đạt được, lúc gặp nhau chưa chắc là được hạnh phúc nữa, là bởi vì những hờn dỗi, những buồn tủi làm cho chúng ta bị những khoảng cách rất là lớn. Như vậy là theo Hàn Mặc Tử đó, cái điểm tựa của ông là tình yêu. Có người đó lấy điểm tựa đó là tiền tài danh vọng địa vị chức tước, có người điểm tựa vào cha vào mẹ, có người có điểm tựa vào lòng yêu nước, thương dân, có người có điểm tựa vào sự phục vụ với tinh thần vô ngã vị tha. Nói chung, mỗi người có một đối tượng điểm tựa khác nhau. Các điểm tựa đó được gọi là các điểm tựa vật chất, hay là điểm tựa vật lý, hay là điểm tựa tình cảm là hết rồi. Mỗi một con người chúng ta cần phải có một cái điểm tựa tinh thần, mà không nhất thiết mình phải là người tôn giáo. Điểm tựa tinh thần đó, chúng ta trước nhất là giữ năm điều đạo đức. Nó chính là cái người bạn với mình ở trong cuộc đời. Ở trong kinh đó, Đức Phật dạy là mỗi một người nam đó nên có hai vợ, mỗi một người nữ nên có hai chồng. Quý vị nghe có ngạc nhiên không? Ngạc nhiên mà thấy cái vẻ hơi mâu thuẫn với cái lời đạo đức thứ ba không à? Ở đây Đức Phật chơi chữ. Người chồng thứ nhất, vợ thứ nhất là chồng và vợ pháp luật. Người chồng và vợ thứ hai là đời sống đạo đức. Bên cạnh người vợ, người chồng pháp luật đó, thì chúng ta phải đính hôn với đời sống đạo đức. Cái đó Đức Phật gọi bằng một cái từ là pháp, bao gồm vừa là đạo đức vừa là chân lý. Khi chúng ta kết hôn với đời sống đạo đức đó, thì khỏi sợ bị đánh ghen, không sợ bị tạt axit, không bị truy cứu trước pháp luật, không bị những rắc rối, không bị những lời qua tiếng lại trong cuộc đời. Cho nên bây giờ quý vị hãy lặp lại theo chúng tôi cái lời nguyện ước để nương tựa vào đời sống tâm linh. Chúng tôi tên là, từ nay cho đến trọn đời, xin nhận trí tuệ và lòng từ bi làm thầy đưa đường chỉ lối trong cuộc đời. Quý vị thấy là khi mình nhận trí tuệ đó thì mình sống rất là đứng đắn. Trí tuệ nó vượt lên trên kiến thức, kiến thức là lệ thuộc vào sách vở, giáo dục, kinh nghiệm. Còn trí tuệ là lối sống và nhận thức phù hợp với đạo đức. Chỉ cần sống như thế là chúng ta có trí tuệ. Còn từ bi và tình thương đó, nó làm cho chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn, mang lại giá trị cho cuộc đời hơn. Khi mà mình phát nguyện nhận đạo đức và trí tuệ làm thầy rồi đó, thì đời chúng ta sẽ được thay đổi. Đó là điểm tựa tâm linh thứ nhất. Bây giờ chúng ta nương vào điểm tựa tâm linh thứ hai. Chúng tôi tên là, từ nay cho đến trọn đời, xin nhận bậc giác ngộ làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho tôi trong cuộc đời. Bậc giác ngộ đó không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca lịch sử, mà nhiều lắm. Chúng ta có thể làm học trò của những người đã giác ngộ, bởi vì làm học trò của người giác ngộ thì chúng ta sẽ trở thành giác ngộ. Mà có giác ngộ thì có hạnh phúc, có bình an, có ăn vui. Chẳng lẽ mình không muốn được ăn vui phải không ạ? Dĩ nhiên là khi mà nhận đắc giác ngộ làm thầy đó, chúng ta không phải đến cầu nguyện cho Ngài ban phước cho mình. Phước phải do chính mình ban bằng hành động tốt, hành động hồi đầu. Đây là hai điểm tựa rất quan trọng về tâm linh. Bây giờ chúng ta phát nguyện theo điểm tựa thứ ba. Chúng tôi tên là, từ nay cho đến trọn đời, xin nhận những người đạo đức làm thầy. Những người đạo đức là rất là rộng. Trước nhất là những người tu chân chánh. Mình nhận những người tu chân chánh làm thầy đó thì để mình học hỏi những điều tốt nơi gương theo, như là Chư Bát Giới đi theo đường tăng, nhờ đó đã chuyển được cái nghiệp xúc, trở thành một người thanh cao, quả chứng là Tịnh Đàn sứ giả. Mình làm đệ tử của thế giới giang hồ thì sanh nghề tử nghiệp. Làm đệ tử của những người hiền lương đạo đức đó, thì chúng ta trở thành đạo đức và hiền lương. Do đó chúng tôi tin chắc rằng là với sự phát nguyện đọc lên của các vị tại đây, thì từ đây về sau đó là chúng ta sống thật là tốt và đời sống mình trở nên rất là bình an. Chủ đề làm mới cuộc đời mà chúng tôi chia sẻ chỉ với một mục đích duy nhất là chúng tôi mong tất cả các anh chị em tự mình hưởng được hạnh phúc như là đang hít thở không khí trong lành và mát tại đây. Cái hạnh phúc đó nó không phải là cái gì cao siêu mà phải đi tìm đi kiếm. Chỉ cần mở mắt là nhìn thấy, hít thở lỗ mũi là có thể nạp vào trong cơ thể và buồng phổi, vơ tay là đụng nó, đi là tìm được nó, và nhận thức nó là chúng ta thưởng thức được nó, sống với nó và trở thành với nó là một. Khi mà mình làm mới cuộc đời như thế thì chắc chắn rằng là tất cả những mặc cảm tội lỗi, mặc cảm về những nỗi đau đó nó không còn nữa. Và kể từ đây trở đi đó, đời chúng ta hoàn toàn mới. Để đánh dấu cái ngày mà chúng ta trở thành một người mới đó, thì thường ở Phật giáo á, cho chúng ta một cái tên mới. Ví dụ chúng tôi tên đời đó là Trần Ngọc Thảo. Nhưng mà tên á, khi mà mình được làm mới đó, thì được gọi là Nhật Từ. Mà nghĩa đen của nó đó, Nhật là mặt trời, Từ đó là tình thương. Tức là thông qua cái tên đó, mình mong mỏi làm sao cho sống như thế nào cho cái tình thương mình nó giống như mặt trời, không bị giới hạn. Vì mặt trời nó không phân biệt đối xử, nó chiếu khắp mọi nơi mọi chốn. Chỗ nào đó không bị phủ che là ánh sáng có thể đến được. Dầu có bị phủ che nó vẫn đến, nó vẫn phủ trùm. Thì chúng tôi xin tặng quý vị một cái tên mới là chân hạnh phúc. Chúng ta nhớ rằng là ngoài cái tên cha mẹ mà các anh chị em đã được đặt, mà luật pháp đang sử dụng trong mối các quan hệ con người và xã hội đó, thì các anh chị em tại đây có một cái tên giống nhau là chân hạnh phúc. Ở trong Phật giáo đó là tin rằng là mình là có cái cộng, có cái duyên với nhau. Rất cảm ơn quý vị đã rất hoan hỷ khi có được cái tên chân hạnh phúc. Và đó chính là cái niềm mơ ước không phải của riêng chúng tôi, những người đến đây để chia sẻ, mà của tất cả các anh chị em quản lý tại đây, và nhất là các người thân, cha mẹ, ông bà, tổ tiên, vợ chồng, con em, người thân, làng xóm, và tất cả mọi người đều muốn tất cả chúng ta được chân hạnh phúc. Để chúng tôi xin kết thúc tại đây và kính chúc quý vị có một mùa xuân Mậu Tý an lành, thịnh vượng, và sớm trở về đoàn tụ gia đình để được chân hạnh phúc với một hình ảnh hoàn toàn mới của năm 2008. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ có những cái phần giao lưu. Trước khi giao lưu đó thì chúng tôi xin thông báo thêm đó, thì chúng ta có hai phần giao lưu. Phần giao lưu thứ nhất là với ni sư Thích Tử Hoài Liên. Giao lưu thứ hai đó là với đại đức Thích Phổ Giác, là anh ruột chúng tôi. Mời đại đức Thích Phổ Giác và ni sư Hoài Liên ra. Đại đức Thích Phổ Giác á, hiện nay đang tu ở Thường Chiếu, mà lát nữa khi nghe chia sẻ thì có lẽ quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, vì thầy Phổ Giác cũng là cái người xuất thân từ thế giới giang hồ, tứ đổ tường, không có gì là không có, mà bây giờ trở thành một người bình an và mang sự bình an đến cho mọi người. Thì trong chương trình văn nghệ đó thì chúng ta có hai phần văn nghệ của các thầy cô trẻ mà lần trước chúng ta được thực tập. Có nhạc sĩ Du Ngọc Toản là người đứng ngoài sau chúng tôi, và trước mặt quý vị sẽ là người đánh đàn để cho tất vị có thể cùng ca theo. Rồi sau đó thì cái đoàn nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ đến phục vụ cho tất cả các anh chị em nhân Tết Mộ Tý. Về điện ảnh thì có diễn viên Diệt Trinh. Về ca sĩ đó thì chúng ta có ngôi sao Nhật Tinh Anh và Hồng Ngọc, và một số người khác nữa không nói hết, nói hết nó mất linh đi. Về cổ nhạc đó thì có ngôi sao Kim Tiểu Long và Ngân Huệ. Cho nên chương trình ngày hôm nay chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ thấy nơi mới, phải không ạ? Bây giờ kính mời ni sư Huệ Liên chia sẻ trong vòng 10 phút, và sau đó mời đại đức Phổ Giác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào toàn thể quý vị. Chưa gì hết, chúng tôi đã được thông báo rằng chỉ cho có 10 phút thôi, cho nên chúng tôi phải tranh thủ để nói. Và khi mà hôm nay chúng tôi được nhân duyên đến đây với quý vị, thì đó là chúng ta cũng nhớ ơn Thượng Tá Tổng Giám Thị ở đây đã cho chúng ta cơ hội tốt để có buổi giao lưu ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay mà chỉ 5 tiếng thôi. Chúng tôi yêu cầu quý vị khi mà mình vỗ tay, quý vị chỉ chỗ vỗ 5 cái thôi, rồi quý vị ngừng lại liền, để chúng ta còn vỗ nhiều thứ khác nữa. Và sự có mặt của quý vị tất cả hôm nay đều có nụ cười vui vẻ trên gương mặt. Xin quý vị dành cho tràng pháo tay để chúc mừng toàn thể quý vị. Và hôm nay chúng tôi đến đây kỳ vừa rồi, năm ngoái chúng tôi đến đây thì chưa có mái nhà này. Hôm nay có được cái mái nhà mát mẻ như thế này thì chúng tôi được biết rằng do sự và tấm lòng quảng đại rộng lượng của đại đức Thích Nhật Từ. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để nhớ đến tấm lòng của đại đức. Và buổi giao lưu hôm nay phối hợp ba thứ, đó là giảng pháp, tặng quà và văn nghệ. Thì trong cái phần tặng quà đó, chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị Quý vị thấy trước mặt quý vị rất là nhiều những món quà, và những món quà đó trong đó có một hộp mứt để dành cho quý vị vừa ăn Tết, và trong đó một hộp sữa, nửa thùng mì là 15 gói mì và một gói đường. Trong đó đặc biệt có một sâu chuỗi để quý vị niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho quý vị được mau về đoàn tụ với gia đình. Đó. Và trong cái phần quà này thì có sự ủng hộ rất là rộng lượng của diễn viên Việt Trinh, và tổng số quà này là 152 triệu. Thì trong đó diễn viên Việt Trinh đã ủng hộ 100 triệu. Xin quý vị dành cho phần một tràng pháo tay. Và phần còn lại được chia ra làm hai: đại đức tiến sĩ Thích Nhật Từ phân nữa là 26 triệu. Xin quý vị dành cho tràng pháo tay. Và riêng chúng tôi ủng hộ phân nửa nữa là 26 triệu. Chúng tôi cùng với Phật tử Tịnh Xá Ngọc Hòa. À, trên cuộc đời này mà chắc chắn rằng sự đau khổ là có, nhưng mà thường người ta muốn diệt trừ cái đau khổ lớn thì sẵn lòng chấp nhận cái đau khổ nhỏ để chúng ta hết cái đau khổ lớn. Ví dụ như có một người bị bắn một viên đạn vào trong bụng, đau đớn khó chịu. Bây giờ muốn cho hết đau đớn khó chịu đó, đó là cái đau lớn, thì phải chấp nhận sự giải phẫu của bác sĩ. Đó là cái đau mà phải chấp nhận và sẵn lòng chấp nhận để được khỏi cái sự đau đớn của viên đạn nằm ở trong bụng của mình. Thì như vậy, trên cuộc đời này chúng ta có nhiều cái đau đớn, và chúng ta phải chấp nhận sẵn lòng để đón nhận những cái đau đớn nhỏ để làm giảm bớt những cái đau đớn lớn. Như là mỗi người, có một người á, họ bị ngứa, họ được gãi, thì cái sự gãi đó rất là thích thú. Nhưng thay vì cái thích được gãi thì chúng ta đừng có bị ngứa thì tốt hơn, phải vậy không? Quý vị có thích rằng quý vị được ngứa và quý vị bị ngứa và quý vị được gãi, và cái người mà không chưa bao giờ bị ngứa và chưa bao giờ được gãi, cái nào hạnh phúc hơn? Quý vị chọn cái nào? Quý vị chọn được, quý vị chọn được gãi ngứa để cho người ta gãi, hay là quý vị không muốn có gãi ngứa để khỏi phải bị được gãi? Cái nào? Trên cuộc đời này lòng ham muốn càng nhiều thì càng khổ đau. Mà ham muốn được thành tựu có nghĩa là chúng ta được thỏa mãn. Cái sự thỏa mãn đó rất là ngắn ngủi, sự thích thú đó rất là ngắn ngủi, và do cái sự ngắn ngủi của cái hạnh phúc đó đưa đến đau khổ rất nhiều. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta bớt lòng ham muốn lại để chúng ta có hạnh phúc. Tại vì không có ham muốn thì không có sự thành đạt. Mặc dầu không có sự thành đạt nhưng cái hạnh phúc đó lớn hơn. Thì trên đời này ai cũng thích có hạnh phúc và thích được giàu sang. Quý vị có thích vậy không? Nếu mà quý vị được quyền phép chọn lựa một trong hai thôi, hạnh phúc và giàu sang, thì quý vị chọn cái nào? Hả? Chọn giàu hay là chọn hạnh phúc? Chỉ phép chọn được một thôi.
Mấy bạn nam á tâm sự với con muốn xin cái hình của Việt Trinh.
Sự thật ra hạnh phúc là cái gì mà chúng ta, mọi người chúng ta mong muốn được đạt được. Và để chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị làm sao chúng ta có thể hạnh phúc, mà ngay bây giờ quý vị cũng có thể có hạnh phúc. Quý vị được đến đây và chúng tôi cũng đã đến đây với quý vị. Quý vị sống ở trong môi trường như thế này, quý vị có nụ cười, chúng tôi biết rằng quý vị cũng có những giây phút rất là hạnh phúc. Nhưng mà muốn cho những giây phút hạnh phúc ấy được kéo dài mãi trong những giây phút hiện tại của quý vị, thì tất cả mọi quý vị sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, bổn phận của mình, việc làm của mình và những gì mà ban quản giáo giao cho, thì quý vị làm tròn trách nhiệm đó, và quý vị thương mến lẫn nhau, chia sẻ những nỗi vui buồn ở tại đây. Đây là một cái gia đình lớn của quý vị. Quý vị ở nhà chúng ta chỉ có 50-10 người, nhưng ở đây chúng ta có rất là nhiều người. Đây là một cơ duyên để chúng ta quen biết với nhau. Sở dĩ chúng tôi nói quý vị ở đây, quý vị có hạnh phúc là bởi vì hạnh phúc là do sự nhận thức của mình. Có một ông có hai đứa con, có đứa con gái và đứa con trai. Đứa con gái thì bán áo mưa và đứa con trai thì bán nước đá. Và hai đứa con này làm và đủ nuôi sống ông ta. Nhưng mà ông ta không có vui, lúc nào ông ta cũng buồn hết á. Thế mỗi lần mà trời nắng lên á thì ổng cũng buồn, mà trời mưa ổng cũng buồn. Mà trong khi hai đứa con ổng nuôi ổng rất là chu đáo và đầy đủ và khấm khá nữa, nhưng ông không có hạnh phúc. Mỗi lần trời nắng lên thì ổng buồn, ổng nhớ lại cái đứa mà bán áo mưa á, nó bán không được cho nên ổng buồn. Lúc nào mặt ổng cũng sầu não hết. Còn mỗi lần trời mưa thì ổng cũng buồn, vì ổng nhớ là cái đứa bán nước đá nó sẽ không bán được cho nên ổng buồn. À, mưa ổng cũng buồn mà nắng ổng cũng buồn, mưa nắng ngày đêm thì ổng cũng buồn hết á. À, bây giờ chỉ có một cái chúng ta, tại vì ổng không có hiểu. Nếu mà chúng ta hiểu, chúng ta xoay chiều cái nhận thức của mình lại thì mình có hạnh phúc ngay. Thay vì trời nắng ổng buồn cho cái đứa bán áo mưa bán không được thì ổng hãy vui cho cái đứa bán nước đá nó bán được, phải không? Trời mưa thì đứa con bán áo mưa bán được, còn trời nắng thì đứa con bán nước đá nó sẽ bán được. Mình hãy nhìn cái mặt tiêu tích cực, mình bỏ qua cái mặt tiêu cực đi thì quý vị có hạnh phúc ngay. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta đừng có nhìn ở đâu xa và nhìn mơ tưởng ở tương lai, vì tương lai thật sự thật cũng chưa tới, và cái quá khứ thì đã qua rồi, không còn ở hiện tại nữa. Ở hiện tại đây là quý vị đang ngồi đây và đang có mặt ở nơi đây và đang có những nụ cười rất là vui tươi trên gương mặt. Thì quý vị hãy thương mến lẫn nhau, mở rộng lòng thương ra. Và quý vị, nếu mà quý vị thương nhau, các vị quản giáo ở đây có lòng thương quý vị đã tạo cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ như thế này, là chúng tôi cũng biết rằng ban quản giáo ở đây rất quan tâm đến quý vị và mong cho quý vị có được sự an vui và hạnh phúc, cho nên đã tạo điều kiện rất là tốt đẹp cho chúng tôi có mặt ở đây để cùng với quý vị chia sẻ những nỗi vui, nỗi buồn. Và nhất là những ngày Tết đến, quý vị rất là nhớ nhà. Và chúng tôi đã đại diện cho gia đình của quý vị đến đây tặng những món quà với tất cả tấm lòng thương của mình đến với quý vị. Và mong rằng quý vị luôn luôn được an lạc và hạnh phúc, và hãy chuyển đổi nhận thức của mình để nắm giữ cái hạnh phúc trong hiện tại. Trong hiện tại đây quý vị vẫn có niềm vui, thì mong rằng quý vị sẽ mãi mãi được vui như thế này và làm tốt lấy mình, để một ngày nào đó tương lai quý vị sẽ sáng hơn và quý vị sẽ trở về với cộng đồng, với xã hội, với gia đình. Và chúng tôi luôn luôn sẵn rộng lòng mở ra để đón nhận tất cả quý vị. Nếu mà quý vị có nhân duyên đến chùa, đến Phật giáo, đến với tất cả các tăng ni chúng tôi, và mong rằng tất cả quý vị hưởng một mùa xuân thật là vui tươi, thật là vui vẻ, thật là có nhiều sức khỏe. Ở đây chúng tôi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của quý vị, chắc chắn rằng cuộc sống ở đây cũng có thể đem lại hạnh phúc cho quý vị. Và quý vị mong rằng quý vị luôn luôn được vui, vui trong cái trạng thái hiện tại của mình. Đừng có mơ tưởng ở một nơi khác, vì nơi khác không thể có hạnh phúc được. À, quý vị ở đây thương mến lẫn nhau và làm tròn bổn phận của mình. Đó là niềm vui của quý vị. Và mong rằng quý vị sẽ luôn luôn có một niềm hy vọng ở tương lai tươi sáng, và luôn luôn đạt được những gì quý vị mong muốn trong tương lai. À, xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Xin kính mời đại đức Thích Phổ Giác.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa ông Tổng Giám Thị Nhà Tình Thương thị trấn Châu Bình, tỉnh Bến Tre, cùng toàn thể cán bộ quản giáo, kính thưa toàn thể tất cả anh chị, hôm nay là những ngày cuối năm, năm cũ sắp hết và năm mới sắp đến. Chúng tôi hội đủ duyên lành được cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni Phật tử của đoàn từ thiện Phật giáo Trung ương và đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay do thầy Thích Nhật Từ làm chủ nhiệm, được hội đủ phúc duyên để về đây cùng tất cả với anh chị cùng nhau trao đổi, chia sẻ tâm tình, học hỏi. Một năm trôi qua và một năm mới sắp đến, điều đầu tiên trước khi đi vào chia sẻ thì chúng tôi chân thành xin cầu chúc tất cả quý ban chính quyền các cấp cùng toàn thể cán bộ quản giáo và tất cả anh chị em có mặt ở đây được hưởng một năm mới được nhiều ăn vui và nhiều hạnh phúc, luôn luôn lao động tốt đẹp để mau được trở về cùng đoàn tụ với gia đình và xã hội. Kính thưa toàn thể tất cả anh chị, thì tôi tên là Thích Đạt Ma Phổ Rác, là anh ruột của thầy Thích Nhật Từ. Nếu nói về ngoài đời, tôi là anh của thầy, nhưng nói về đạo thì tôi chỉ là người đi sau, là người sư đệ. Trước kia chúng tôi đã từng có nhiều lầm lỗi, có nhiều sai lầm trong cuộc đời, do vì bản thân chúng tôi cho rằng là con người thì chúng ta cần phải hưởng thụ, đã hưởng thụ thì bất chấp mọi điều tội lỗi, mọi điều xấu xa, miễn làm gì đem về hưởng thụ cho chính mình, bất kể là cha mẹ, là anh em, là vợ chồng, là tình nghĩa xóm giềng, gia đình và xã hội. Cho nên từ lúc khi còn tuổi nhỏ 8 tuổi là chúng tôi đã bị nhiễm những thói quen mà mọi người không thể nào ngờ được, đó là bản thân chúng tôi lúc đó đã biết hút thuốc, đã biết uống rượu, đã biết cờ bạc. Từ thở nhỏ do hiểu biết sai lầm và sự ra đời của chúng tôi thường xuyên gần gũi những người làm những điều phi pháp gây tổn hại cho gia đình và cho xã hội. Đó nói về trong hiện tại, còn nói theo đạo lý nhà Phật, tức tất cả những vì tạo nên hành động trong hiện tại và tương lai đều do những nghiệp duyên, những hành động, những thói quen của quá khứ mà chúng ta đã nhiều đời, nhiều kiếp gây tạo. Cho nên hiện tại ra đời chúng ta sẽ gặp nhiều bất hạnh, nhiều khổ đau là do chính mình tạo lấy. Thời kỳ son trẻ của chúng tôi từ tấm bé đã dướng nhiễm làm những điều phi pháp như thế, và lớn lên có gia đình như tất cả mọi người, nhưng vì quan điểm sai lầm đó đã dẫn đến làm cho chúng tôi vợ chồng ly tán, con cái mất hạnh phúc, và chúng tôi đã từng cờ bạc, hút sách, đàn điếm, hút cần sa, hút xì ke ma tí, dùng những chất kích thích thật là mạnh mẽ, bởi vì chúng tôi quan niệm rằng sống là phải hưởng thụ, chết là hết, cho nên mặc tình hưởng thụ. Bởi vì do lòng tham muốn để được hưởng thụ mà chúng tôi trong suốt quá trình hơn đời người đã gây biết bao nhiêu là tội lỗi, khổ đau từ cha mẹ, từ anh em, từ vợ chồng, từ bạn bè cho đến gia đình và xã hội. Xin thưa với tất cả quý vị, chúng tôi cũng đã từng, nói thật ra là đã từng vào tù ra khám, đã từng làm những điều phi pháp, trộm cướp, lường gạt thiên hạ để chiếm đoạt về cho chính mình. Nhưng ngày hôm nay, nguyên nhân nào mà chúng tôi đã làm lại cuộc đời, đã làm mới cuộc đời và đã đang trên đường để cùng với gia đình và xã hội luôn luôn đóng góp những điều thiện ích, những điều tốt lành để phục vụ cho xã hội, cho đất nước. Thật ra bản thân chúng tôi khi mà đã bị thâm nhập tú đủ tường quá đáng, dẫn đến con người không còn biết đạo đức, không còn biết nhân cách, là một con người xứng đáng là một con người cho gia đình và cho xã hội. Do đó mà chúng tôi đã dẫn đến nghiện ngập thê thảm. Nếu một bữa nào chúng tôi không uống rượu, hoặc là không hút cần sa, không chích xì ke, hoặc là dùng những chất kích thích, thì một ngày đó chúng tôi hoàn toàn không bao giờ ngủ được. Bởi vì do đam mê, thói quen hưởng thụ như vậy, dẫn đến một thời gian dài chúng tôi bị vỡ nợ, thiếu nợ quá mức, cho đến không còn phương cách nào để chi trả. Và do đó chúng tôi quyết định tự tử để chết, để tránh cái nợ nần trong cuộc đời, để tránh những gì đang phiền tối cho chính mình. Với những suy nghĩ nhận định như vậy, do đó sau khi đã quyết định như thế, chúng tôi mới trở lại để thăm cha mẹ và trình bày những điều mà mình đang muốn và đang thực hiện. Sau khi chúng tôi đã trình bày cho người mẹ của mình rồi, thì mẹ chúng tôi mới thương tình nói như sau: thay vì con tự tử chết thì con nên đi tu đi con. Đi tu sướng lắm con ơi. Thì khi nghe mẹ tôi nói như vậy, lúc này tôi mới cãi lại: đi tu làm gì mà sướng, đi tu là khổ, làm sao sướng được. Nhưng mà nhờ cái tình thương chân thật của người mẹ, mặc dầu tôi cãi lại, nhưng mà sau khi suy nghĩ, thay vì mình chọn lấy cái chết thì mình nên đi tu, khả dĩ có thể thay đổi được cuộc đời. Thì lúc này tôi chỉ nghĩ đi tu là để tránh cái chết, chứ không phải đi tu vì lý tưởng, để giác ngộ, để được giải thoát, để giúp được cho tất cả mọi người và nhân loại đang còn khổ đau trên thế gian này. Và sau khi chúng tôi đã chấp nhận con đường đi tu, thì coi như điều đầu tiên mà chúng tôi chọn lựa là chỗ tu tập phải xa thành phố, phải xa những nơi huyên náo ồn ào, và phải tu thiền. Cuối cùng tôi được thầy Thích Nhật Từ, là em ruột của tôi, giới thiệu lên thiền viện Thường Chiếu để tu hành. Và sau quá trình thời gian mười mấy năm tu tập tại thiền viện, nhờ học đạo lý những lời Phật dạy mà chúng tôi thấm nhận được những sai lầm chấp trước do mình tạo ra. Tất cả những nguyên nhân sai biệt trong cuộc đời, thành bại tốt xấu nên hư trong cuộc đời này không do ai tạo lấy, mà chính mình tạo lấy. Mình làm lành được hưởng phước, mình làm ác chịu khổ đau. Trong phạm vi thời gian có giới hạn, cho nên ngày hôm nay chúng tôi chỉ đem một chút ít kinh nghiệm bản thân trong cuộc đời để cùng chia sẻ với tất cả anh chị ở đây. Những lời Đức Phật dạy không có cái gì là cố định, không có gì là khổ đau trọn vẹn suốt đời suốt kiếp, mà do mỗi con người ta chọn lấy. Nếu chúng ta nhận thức, hiểu biết đúng đắn, chọn được, biết được những điều nào tốt lành giúp ích cho mình và cho xã hội, như những lời Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ vừa trao đổi và chia sẻ cùng các anh chị. Nếu các anh chị dân giữ được 5 điều đạo đức thì chúng tôi bảo đảm hoàn toàn chắc chắn quý vị sẽ làm lại cuộc đời, mà cuộc đời mới của quý vị lúc nào cũng được an vui và hạnh phúc. Do đó mà bằng kinh nghiệm của chính mình, nhờ chúng tôi gặp được Tam Bảo, nhờ gặp Phật Pháp, nhờ những bậc tu hành chân chính, mà ngày hôm nay trước mắt chúng tôi đã dừng được những tội lỗi năm xưa, như là cờ bạc rượu chè, hút hết đàn điếm, làm những điều phi pháp có hại cho mình và cho xã hội. Trước mắt chúng tôi đã dừng được những người ép rồi, Nhưng mà song song bên cạnh đó, chúng tôi luôn luôn phát triển được những tâm từ bi, những tâm tình thương, luôn luôn hướng về tất cả mọi người, nhân loại. Vì thế, ngày hôm nay được cùng Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ cùng nhau mở đạo tràng hội từ thiện của Đạo Phật ngày nay, để làm sao chia sẻ đóng góp những anh chị bà con cô bác con người còn chịu nhiều đau khổ, còn chịu nhiều bất hạnh. Chúng tôi đang phát tâm đi hết các miền, từ Nam tới Chí Bắc, nơi nào có điều kiện bất hạnh khổ đau là chúng tôi tìm cách chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện bằng nhiều hình thức, như là giúp đỡ về phương tiện, về vật chất, giúp đỡ về phương tiện, tinh thần, để giúp cho tất cả mọi con người có sự một nhận thức đúng đắn, hiểu biết về giá trị, đạo lý làm người. Do thời gian có hạn, cho nên ngày hôm nay với bằng kinh nghiệm của chính mình, tự làm mới lại cuộc đời, cho nên những lời hôm nay chia sẻ đến cùng anh chị, kính mong rằng chúng ta đừng nên bi quan yếm thế. Dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, môi trường nào, nếu chúng ta biết cách tu tập, biết cách làm mới, dù ở điều kiện khắc nghiệt, nhưng mà chúng ta vẫn sống trên thiên đường. Do đó, ngày hôm nay một năm cũ sắp hết, một năm mới sắp đến, chúng tôi chân thành kính chúc, chia sẻ đôi lời và chúc tất cả được một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều lợi lạc, nhiều an vui và hạnh phúc, và luôn luôn lao động tốt, học tập tốt, để mau mau được trở về đoàn tụ với gia đình, cùng làm lại cuộc đời bằng bàn tay, bằng chính mồ hôi, nước mắt, xương máu của chính mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ủa, anh chị đói bụng chưa? Vậy thì ca cho đói đi, ca cho đói để ăn cơm nè. Bây giờ hát lại nguyên bài nha. Rồi, 2, 3. Phật đàn trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau, Phật đàn trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật, Phật đàn trong ta miền hoan hỷ nói câu từ bi, Phật đàn trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật từ khi ấy xóa tan sầu bi, Phật đàn trong ta từ khi ấy pháp thân an vị, Phật đàn trong ta miền không nói đến câu thị phi, Phật đàn trong ta bằng ánh mắt chưa trang từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu, là vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan nhân lầm mê, biển trần khổ đau hóa vui tình đồ. Phật đàn trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên, Phật đàn trong ta bàn chân bước trở nên hành thiền, Phật đàn trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tên, Phật đàn trong ta bình yên qua khúc ca diệu âm.
Chưa nè. Rồi anh chị cho mình một tràng pháo tay đi nè. Rồi mời chị này hát, mời chị này hát có đờm đàng hoàng. Rồi ca sĩ, ca sĩ tên tuổi hát rồi sẽ biết. Ca sĩ này nói ăn không nổi. Rồi tất chị khác. Rồi chú ơi sao? Tóc vàng đã được yêu cầu. Rồi rồi ho rồi, ho rồi. Vậy còn ai được ứng cử nữa không? Rồi có người ứng cử rồi.
Mấy anh em mình hát chung luôn cho vui đi. Phật đang trong ta từ khi biết chia sẻ niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta niềm hoan hỷ hai câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với một tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan từ bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta cuộc nhiên không tỷ phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chưa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chớ tìm đâu. Vì lòng ta đắm mê nào nề, thuyết ngay trở về dẹp tan những lầm mê. Biển trần khô đau hóa vui tình độ. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước trở nên hành phiền. Phật đang trong ta gặp quan trái trở nên nhẹ tình. Phật đang trong ta
đang cùng
ta thiệu hâm.
Rồi có phần thưởng.
Xin cho chàng hoa tay được phần thưởng.
Rồi còn ai xin phần thưởng không? À, lúc này có phần thưởng rồi. Có người xung phong. Bên đó một cái, bên này một cái. Rồi anh lên đi không? Rồi có người lên. Lại đây thầy bắt nhịp cho. Xin giới thiệu với toàn thể bà con cô bác, đây một ca sĩ hát rồi sẽ biết. Cho một tràng pháo tay ủng hộ.
Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm tìm Phật. Phật đang trong ta mền hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta mền không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bàn ánh mắt chưa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chớ tìm đâu. Là vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết chạy trở về dẹp tan những lầm mê. Bên trần khô đau hoa vui tịnh độ. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước trở nên hành phiền. Phật đang trong ta gặp oan trái trở nên nhẹ tên. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm.
Có phần thưởng không? Hay quá. Ủa nữa đi. Rồi chờ thầy nè, chờ thầy nè.
Quý anh chị thấy các sư cô, các thầy trẻ ca hay không? Hay không? Hay cho chàng pháo tay. Bây giờ thì hay hơn nữa. Chúng ta bắt đầu qua chương trình văn nghệ chuyên nghiệp. Thì sáng đó, khi giới thiệu đến nghệ sĩ ngôi sao Đỗ Kim Tú Long và Nhân Huệ, các anh chị lớn. Bây giờ xin quý vị hãy cho chàng pháo tay để chào đón nghệ sĩ Kim Tiểu Long.
Dương, lời nói đầu tiên cho phép Kim Tiểu Long xin chào tất cả cô chú, anh chị cùng các bạn. Lời chào trân trọng nhất. Vỗ tay lớn quá, hồi hộp quá, ca không được luôn ha. Thôi lỡ rồi vỗ tay lớn luôn đi. La lớn lên được các bạn ơi. Xin ơn. Bây giờ Kim Tiểu Long sẽ gửi đến tất cả cô chú anh chị cùng các bạn một nhạc phẩm nằm trong vol 1 của Kim Tiểu Long, bài hát được mang tên Tiền.
Hey! sống đời có ai không về tiền, trong cuộc sống không tiền đời mình sẽ ra sao, trong trên đời yêu ai cũng nghĩ về tiền, còn tình đời lẽ nào vô quên.
Hello, lớn hơn chút rồi đó. Vỗ tay các bạn ơi.
Đừng vì tiền mà quên tình đời, đừng vì tiền phụ nghĩa người ơi, đừng vì tiền làm đau lòng người, đừng vì tiền đánh mất đời ta. Cuộc đời cần tình thương thật nhiều, cuộc đời cần tình nghĩa bền lâu, đời chỉ cần tình thương tràn đầy, đời chỉ cần hạnh phúc an vui. Tiền có lúc cần người ơi, nhiều tiền có phải mua được tiền chăng, tiền khi với khi này mong người đời tình mãi mãi dâng cao. Tiền có lúc cần người ơi, nhiều tiền có phải mua được tiền chăng, tiền khi với khi đây mong người đời tình mãi mãi dâng cao. Tiền khi với khi đây mong người đời tình mãi dâng cao. Không được.
Vỗ tay lên các bạn ơi. Hết.
Hồi nãy Ngân Huệ cũng nghe là thầy Nhật Từ có quy y cho các bạn. Hôm nay Ngân Huệ tặng cho các bạn bài hát Ngộ Lẽ Vô Thường. Bài hát này rất là hay. Ngân Huệ vừa làm cái CD của Ngân Huệ trong Phật giáo. Các bạn nghe rồi các bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản, rất là tốt. Ngân Huệ xin tặng cho các bạn một bài Ngộ Lẽ Vô Thường, sáng tác của cư sĩ Thanh Phong.
Trời ta sóng gió dâm dương. kiếp người nào khác kiếp qua. Thời gian người nhớ tôn văn lẽ làng biết bao, như phát tâm ba mươi ngày nào hiếm lệ, mà hôm nay hương sắc phai tàn. Trẻ đó già đây quy luật sầu, quấn quanh trăm trường danh lợi, tạo nên duyên nghiệp muộn ràng, trôi lăn theo dòng sinh diệt, đắm chìm trong ái tham, lệ sầu bao tháng năm, bắt tạo nghiệp có
cõi trần mà tâm chẳng nhìn mê. và xin tất cả chúng ta cùng vỗ tay để thay những tiếng pháo để chào đón nàng thơ ơi. Vâng, xin các cô chú anh phía sau chúng ta vỗ tay lớn lên các anh ơi.
Nơi vui rộn ràng câu chúc nhau quanh năm buôn bán phát tài, chúc phúc người một đời may mắn luôn bên nhau sống hạnh phúc vui, ngát trên môi nụ cười luôn thắm tươi trao nhau hương thơm tháng ngày, xuân xuân từ đây cho ta ngàn hoa thắm vu la giờ vững tay là đà trong nắng ấm áp những ân tình ấm đi trên môi. Chúc phúc người mọi điều như gấm hoa công danh xa toại ước mơ, chúc cho nhau mọi điều như giấc mơ ngư dân tôm cá lưới đầy, chúc phúc đến mọi người chúc phúc đến mọi nhà tình ngay nhất mùa xuân. Đang câu chúc nhau quanh năm buôn bán phát tài, chúc phúc người một đời may mắn luôn bên nhau sống hạnh phúc vui, ngát trên môi nụ cười luôn thắm tươi trao nhau hương thơm tháng ngày, xuân xuân từ đây cho ta ngàn hoa thắm vu la giờ vững tay là đà trong nắng ấm áp những ân tình thắm đi trên môi. Chúc phúc người mọi điều như gấm hoa công danh xa toại ước mơ, chúc cho nhau mọi điều như giấc mơ ngư dân tôm cá lưới đầy, chúc phúc đến mọi người chúc phúc đến mọi nhà tình ngay ngất mùa xuân, chúc phúc đến mọi người chúc phúc đến mọi nhà tình ngay ngất mùa xuân.
Vâng, cảm ơn các bạn, chúng ta vỗ tay chào đón thần tài, cảm ơn.
Thầy cho nhạc lớn một chút xíu được không ạ?
Chúng ta vỗ tay nhiều tiếng tiếng nhạc được không ạ?
Xin cho đôi ta mãi bên nhau, cho đôi ta mãi yêu, cho đôi ta mãi không xa rời. Tình yêu giấu như mật đắng, giấu luôn buồn chán, mãi ta còn yêu mãi. Tình ơi, xin cho đôi ta mãi bên nhau, cho đôi ta mãi yêu, cho đôi ta mãi không xa rời. Người ơi hãy xin đừng trái ngang nỗi vô tình.
Oh, vỗ tay các bạn ơi!
Vỗ tay các bạn ơi! Các bạn chưa đói, bạn vỗ tay lớn được không ạ?
Oh. Ủa các chị em phụ nữ của chúng ta không lẽ lại thu phía dưới nữa? Tất cả chúng ta hãy luôn cho đầu lên được không ạ?
Chuyện thế gương đau, mộng đã vỡ mộng chỉ có nhau. Con tiếc đôi cùng chỉ vãi tan một thế. Đừng nói chi câu yêu đương dối gian chỉ giây phút này, chép chỉ cho thêm buồn lúc đã lìa xa. Tình yêu như cơn gió thoáng qua khiến con tim yêu phiền, tình yêu bao đêm trăng ngẩn ngơ mỗi đêm dài thao thức. Tình ơi, xin cho đời ta mãi bên nhau, cho đời ta mãi yêu, cho đời ta mãi không xa rời. Tình yêu giống như mặt nắng, giấu luôn buồn chán, mãi, ta còn yêu mãi. Tình ơi, xin cho đôi ta mãi bên nhau, cho đôi ta mãi yêu, cho đôi ta mãi không xa rời. Người ơi hãy xin đừng trái ngang đôi vô tình. Mộng đã vỡ, mong chỉ có nhau. Có tiếc nỗi cuộc chi phải tan một thế. Đừng nói chỉ có yêu đương, dối gian chỉ giây phút này. Trái chỉ cho thêm buồn, nước đã lệ xa. Tình yêu như cơn gió thoáng qua. Tình yêu bao đêm trắng ngẩn ngơ, mỗi đêm dài thao thức. Tình ơi, xin cho đôi ta mãi bên nhau, cho đôi ta mãi yêu, cho đôi ta mãi không xa rời. Tình yêu giống như mặt trăng, giống luôn buồn chán, mãi ta còn yêu mãi. Tình ơi, xin cho đôi ta mãi bên nhau, cho đôi ta mãi yêu, cho đôi ta mãi không xa rời. Người ơi hãy xin đừng trái ngang đôi vô tình. Người ơi hãy xin đừng trái ngang đôi vô tình. Oh 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 oh.
Hey. vắng chiều đông, em lang thang trong tuyết rơi lạnh lùng. Giờ mình em cô đơn, bước chân về buồn tênh. Chợt lòng nghe đơn côi, bỗng nhớ anh thật nhiều. Giờ này anh nơi đâu? Sao không đến cùng em? Tay yêu thương tha thiết như nào, ngồi buồn trên sân ga, tiếng gọi tàu hiệp tha, lạnh lùng sương khuya rơi, em bước đi âm thầm. Ôi sao em mơ một vòng tay yêu thương đã cho em ngọt ngào say đắm. Ôi sao em mơ mơ nụ hôn của anh, mà nào hay trên sân ga chỉ mình em lẻ loi. Sao anh không nghe lời yêu thương, lời nguyện cầu tình yêu giữa đêm đen mình mộng sương gió. Sao anh không nghe lời thì thầm trong em, lời con tim đang cô đơn, đang nhớ thương về anh. Dòng nhật ký em viết giữa mùa đông, viết cho anh người yêu dấu. Dòng nhật ký em viết cho tình yêu của đôi ta. Cảm ơn rất nhiều. Lâm Thế Uyên xin kính chúc quý vị một mùa xuân thật vui tươi và nhiều sức khỏe. Và bởi vì chương trình đã quá dài, cho nên mình xin hẹn lại lần sau. Rất là mong được gặp lại quý vị vào năm tới.
Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón một ca sĩ mà quý vị có lẽ rất là yêu thích. Đó là ngôi sao ca nhạc Quách Tuấn Du.
Trên đời này người giàu khinh sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời. Cuộc sống hôm nay mai kia chết rồi, trở về cát bụi giàu khổ như nhau. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta, mai này trông ai này nhà lớn lầu vàng son, ngày lời danh chức quyền cao sang, có nghĩ gì đâu sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa này thủy chung, này tình yêu chót lời đầu môi, cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây đời này. Tựa phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sáng giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ các buổi lá ta, mai này trong qua
quý vị và các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Quý vị và các bạn đang thưởng thức một nhạc phẩm bất hủ của nhạc sĩ Châu Kỳ. Đó là nhạc phẩm Trở Về Cát Bụi. Cảm ơn rất nhiều.
vàng son, ngày lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu, nhưng đứng cho người quá lâu. Này lời hứa, lời hứa đời tùy chung, này tình yêu cho tôi, thế mà thôi, sẽ mất ngày mai, những áng mây trên đời này, từ phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc anh đổi trắng thay đen. Nào người sáng sủa đừng vì tham tiền phù nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ ngã buổi lá ta mai này trong qua. Trở về các buổi xin người nhớ cho.